Kitô theo Thánh Matthew. Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-xu, cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-xu Kitô. Bà Maria, mẹ người đã thành hôn với ông Giu-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giu-se, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chiều hôm qua tôi gợi ý với anh chị em để tìm hiểu câu hỏi tại sao, cái why, tại sao mình lún sâu trong tội hay mình lặp đi lặp lại trong dịp tội. Nó không phải là những tội mình phạm, nhưng mà tại sao mình rơi vào nó. Và tôi mời gọi anh chị em nhìn vào cái khuynh hướng của chúng ta bị ảnh hưởng từ xưa đến nay, và có lẽ xuất phát từ tội nguyên tổ, là mình nghĩ mình phải là người có quyền biết được đúng sai, sự dữ và cái tốt để phán xét như Chúa khi Adam ăn trái cấm. Để rồi mình mang trong mình cái tâm thế: tôi sẽ là người quyết định rửa hận, báo thù, loại trừ sự dữ. Lịch sử cho thấy con người vẫn tiếp tục loại trừ nhau, cho rằng người kia xấu, nhóm người đó xấu, tôi đem quân tới đánh, hủy diệt, tiêu diệt người ta. Và vì để làm được như thế, chúng ta phải ngoi lên, phải có sức mạnh, phải có quyền năng. Và chúng ta tự đặt cho mình cái tiêu chuẩn ai tốt, ai xấu. Rồi khi không làm được như thế, chúng ta lại chọn cái khuynh hướng thứ hai, đi đến cái bước là mình tự quyết định cái tốt, cái xấu cho riêng mình. Mình cầu toàn, mình áp đặt người khác phải hoàn hảo. Mà khi mình áp đặt người khác phải hoàn hảo, mình cũng đi kèm theo với việc mình sợ đối diện với chính yếu đuối vốn tự nhiên trong con người mình. Và khi mình sợ đối diện với yếu đuối đó, mình không dám đối diện với nó, mình phải gồng mình để chứng minh mình giỏi, mình hoàn hảo, dựa trên bằng cấp, dựa trên hình ảnh bản thân mình, dựa trên những lúc mình cố tôn mình lên để nâng mình lên cao hơn người khác. Rồi khi mình làm như thế thì sao ạ? Khi mình không chấp nhận được yếu đuối, lỗi lầm, khó khăn của riêng mình, mình sẽ phóng chiếu nó lên người khác qua khinh hướng thứ ba: người đó có tội, người đó phải mang cái tội của tôi, người đó phải chịu cái xấu xa mà chính tôi không chịu được trong người mình, tôi chỉ thấy nơi người ta. Rồi từ đó chúng ta dễ dàng có khuynh hướng bêu xấu, chúng ta giận cá chém thớt, chúng ta làm cho con cái, người thân của mình phải hứng chịu những cái khó chịu, cái yếu đuối của mình, và mình cho rằng do người này người kia mà làm cho mình ra như thế. Và anh chị em thấy cái điều đó nó diễn ra trong cái bối cảnh của Tin Mừng. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy khi người Pharisêu kinh sư muốn ném đá người phụ nữ phạm tội ngoại tình, Và Chúa làm gì? Chúa viết lên tim của mỗi người đầy nóng giận đó. Nhưng chỉ có người phụ nữ đó kinh nghiệm được ơn tha thứ của Chúa khi bà ấy mặt đối mặt với ánh mắt Chúa, cúi xuống nhìn lấy bà. Rồi hôm nay một cách tình cờ hay sau đó, chúng ta lại bước sang mừng lễ Thánh Giuse. Và anh chị em để ý, nếu hôm qua chúng ta nghe về hình ảnh người phụ nữ phạm tội ngoại tình, thì hôm nay chúng ta thấy Thánh Giuse làm gì ạ? Đinh tâm bỏ bà Maria cách kín đáo. Vì sao? Vì Maria có thai, đã kết hôn với mình rồi mà có thai. Anh chị em thấy mình đọc tin mừng đó, mình là độc giả đó, mình biết được cái kết cục của câu chuyện. Nhưng nếu mình đặt mình vào trong hoàn cảnh của Giuse thời bấy giờ, mình sẽ làm gì? Các anh ở đây nè, các chú, các ông ở đây nè, ví dụ như vợ hay người yêu về nói với mình là em đã có thai, mà của Chúa Thánh Thần, không phải của anh, mình làm gì? Anh chị em biết, cách đây nhiều năm, trước dịch Covid 1-2 năm, có một người phụ nữ đến gặp tôi, mái ấm của chúng tôi. Cô ấy trao cho tôi đứa bé, và cô ấy có cái xác nhận cô ấy bị nhiễm bệnh. Một cái cô ấy còn không thể nuôi nổi con, mà cha nuôi giùm, con sẽ quay lại con đón nó nếu có thể. Cái tôi nuôi gần 1 năm sau thì tôi mời cô ấy lên, vậy phải làm giấy khai sinh cho bé, phải lên hỏi tại sao không đem con về. Và cô ấy nói, cô ấy mới thú thiệt: thưa cha, là trong lúc con cãi vã với chồng con đó, vì đau khổ quá nó con bỏ đi. Nhưng mà khi con bỏ đi, con cô đơn quá đó, con có quan hệ với một người đàn ông khác, rồi con có bầu, rồi con sinh con. Nhưng sau đó người đàn ông chồng con muốn con quay về, con không thể nào đem đứa bé này về được. Con đem về thì làm sao chồng con chấp nhận? Mà con không thể bỏ nó được, vì nó là con, phải dằn co. Và anh chị em biết, 4 năm trời chúng tôi chờ mẹ quay về đón con. Và nếu mình là người đàn ông và mình biết vợ mình đã có một đứa con với người khác, mình có chấp nhận không? Không dễ thưa anh chị em. Mà tại sao Thánh Giuse làm được điều đó? Mình đặt câu hỏi như vậy. Với tất cả những cái suy nghĩ của con người đó, mình thường suy diễn Thánh Giuse theo một cái chiều hướng rất là thánh thiện. Vì sao ạ? Vì Ngài không muốn nói gì hết, nên mình có thể suy nghĩ nhiều chiều hướng. Nhưng mà tin mừng nói rất rõ về tâm trạng của một người đàn ông lúc bấy giờ: đinh tâm bỏ bà cách kín đáo. Và tôi đọc trong một cuốn sách đó, của các nhà giáo dục, người ta nói đó, ngày hôm nay đó, khi mình nghe đến người đàn ông, mình nghe đến người đàn ông, người nam trong xã hội này, mà rất không may, rất có nhiều cái tiếng xấu về người đàn ông: hung dữ, gia trưởng, bạo hành, ham mê sắc dục, không chung thủy. Nhưng mà các nhà giáo dục đó nói chứ, thật sự ra mình quên cái hình ảnh thật của người đàn ông đó, không phải là như những cái tin xấu và cái kinh nghiệm xấu mình nghe từ bên ngoài và thậm chí trong gia đình mình. Nhà anh chị em có bao giờ lớn lên với kinh nghiệm được nghe rằng mình là nam nhi, mình phải có nhân lễ nghĩa trí dũng? Mình có được dạy là mình lớn lên với nhân lễ nghĩa trí dũng? Hình như cái từ đó nó hiếm ngày hôm nay. Và người ta nói rằng ngày hôm nay trong xã hội đó, gần như 40% trẻ em sinh ra thiếu sự hiện diện của người cha. Và tại sao Thánh Giuse quyết định ở lại với mẹ Maria? Một, nhiều nhà thần học nói vì đức tin. Nhưng mà khi tôi suy gẫm kỹ, đọc đi đọc lại bài tin mừng, tôi nghĩ cái điều đầu tiên hết là chung thủy. Chung thủy. Anh chị em biết từ Việt Nam mình, từ Hán Việt đó, chung thủy là gì không anh chị em? Chung là kết, thủy là ban đầu. Chung kết, chung cuộc. Thủy nó đến từ hai cái gốc từ người nữ và thai, là khởi đầu và cũng như cùng đích. Tôi là như thế. Nghĩa là gì? Là tình yêu của tôi dành cho em là như thế, cho dù em như thế nào. Tình yêu của tôi dành cho em là như thế, cho dù như thế nào. Nghĩa là sao anh chị em? Nghĩa là cho dù người đó là ai và như thế nào, thay đổi như thế nào, tôi cũng không thay đổi cách tôi yêu từ đầu và cho đến kết của cuộc đời tôi. Mình nhìn, mình nghe rất nhiều về gương Thánh Giuse, nhưng tôi nghĩ khởi đi vì từ tình yêu chung thủy. Mà cái tình yêu chung thủy đó đòi hỏi một người đàn ông phải thả cái gì xuống anh chị em? Trong cuộc đời chúng ta có những nhiều thứ quan trọng mình phải buông bỏ. Nhưng mà người ta nói một cái thứ quan trọng lớn nhất mà mình phải buông bỏ, và mình buông bỏ được là tốt nhất, là cái gì anh chị em biết không? Cái tôi. Tôi buông bỏ cái tôi. Làm sao Thánh Giuse làm được điều đó? Thánh Giuse đã thinh lặng. Và công chính của Thánh Giuse là gì? Làm mọi cách để Maria không phải đau khổ nữa. Nếu ngày hôm qua mình nghe một người phụ nữ phạm tội ngoại tình là sẽ bị ném đá, là người ta cầm lấy công lý trong tay người ta, người ta loại trừ cái người người ta cho là dữ đó, là sự dữ đó, là phản bội đó, loại trừ ra khỏi xã hội. Thì hôm nay chúng ta thấy một Thánh Giuse bỏ cái tôi của mình xuống để chung thủy với Maria đến cùng. Sau khi nghe được Chúa, hãy nhận Maria về, vì mẹ Maria cưu mang con một Chúa. Tôi mượn cái này để mời gọi anh chị em suy tư. Có người kể lại một câu chuyện rất là cái truyền thuyết thôi anh chị em. Nghĩa là gì? Thánh Giuse từng dạy Chúa Giêsu khi Ngài lớn lên, truyền thuyết kể. Và Thánh Giuse nói đó, dạy Chúa Giêsu đó, vì Ngài là thợ mộc đó: con đừng có nhìn thấy cái cây sần sùi mà cho nó là cái cây, vì bên trong nó có thể là cái bàn, bên trong nó có thể là cái đèn, bên trong nó có thể là cái ghế, và có thể là cái giường. Ẩn đằng sau cái sần sùi của cái cây đó là cái ghế, cái bàn, cái giường mà người thợ mộc có thể làm ra. Đúng không anh chị em? Và người cha, người mẹ nhìn con mình không phải từ cái lời nói dối của nó, không phải những lúc nó vấp ngã, không phải lúc nó được điểm xấu ở trong trường, không. Nhìn con mình bằng những gì nó có thể trở thành trong tương lai cuộc đời nó. Và có lẽ Giuse được ơn đó nên có thể được nhìn thấy được Chúa Giêsu bên trong bụng mẹ Maria. Thánh Giuse nhìn thấy đằng sau cả những ngờ vực của người vợ, có lẽ như với tất cả bằng chứng có thể thấy được là đã phản bội mình, thì đằng sau, ẩn bên trong người vợ của mình đó là Chúa. Ẩn bên trong Bởi người vợ của mình đó là sự sống, mình phải bảo vệ, mình phải làm cho lớn lên. Nhưng không dễ thưa anh chị em. Tôi gặp rất là nhiều người đau khổ vì vợ mình, chồng mình ngoại tình. Mà ngoại tình thiệt á, chứ không phải là như hoàn cảnh của mẹ Maria đâu. Và trong rất là nhiều người mà họ quyết định bỏ vợ bỏ chồng đó, tôi cũng gặp nhiều người họ không, họ quyết định ở lại. Và tôi kể một cách vô danh thôi cho anh chị em cái kinh nghiệm, tôi không hiểu được đâu. Tôi đặt câu hỏi, cái gì làm cho anh ở lại sau khi anh biết được vợ anh phản bội anh? Thưa cha, lúc mà con biết được điều đó đó, trong đầu con là chỉ muốn cầm con dao một phát cả hai người cho chấm hết. Con đã lên kế hoạch xếp vali và ôm con ra khỏi nhà để đi. Con đi vòng vòng thành phố, con đi bộ, con khóc, rồi con đứng trước cái cầu, con nghĩ con sẽ nhảy xuống. Như thế đó anh chị em. Và mỗi lần con nhắm mắt lại, con nghĩ vợ con trong tay người khác, nói lời yêu thương với người khác. Và con cay đắng, con trách mình, không biết tại sao mình làm như thế. Rồi con suy nghĩ lại, nếu con đi, con sẽ gọi người khác là cha, con sẽ gọi người khác là mẹ, con sẽ mất cơ hội được tình thương duy nhất của mẹ nó, thương nó. Và vợ con, có lẽ vì yếu đuối của con, tìm người khác đó, sẽ mất cơ hội được tình thương của con đến cùng. Con cay đắng nhưng quyết ở lại. Anh chị em tưởng tượng. Và không phải chỉ người nam như thế, người nữ còn ghê hơn, đau buồn hơn, cay đắng hơn nhiều. Và nhiều người quyết định ở lại chờ chồng mình về. Vậy thì cái đó là cái gì anh chị em? Chung thủy. Cái giá của chung thủy là mình ở đó đến cùng. Mình không cầm công lý trong tay mình để hủy diệt, nhưng mình để lòng thương xót của Chúa quyết định phần còn lại. Mình không tìm thỏa mãn cơn giận của mình, nhưng mình muốn nhìn đằng sau con người đó, yếu đuối đó, là Chúa. Cũng như mình nhìn thấy đằng sau cái cây sừng sùi đó là cái bàn, là pho tượng, là cái ghế. Và anh chị em thấy, mình suy nghĩ lại xem, có ai trong chúng ta mà dám nói mình chung thủy suốt đời không? Có ai trong chúng ta mà dám nói mình chưa từng có một suy nghĩ phản bội người mình yêu không? Thưa không. Có ai trong chúng ta dám tuyên xưng với Chúa là con chưa bao giờ bỏ Chúa hay không? Thưa không. Tôi cũng không dám nói vậy. Tôi cũng nhiều lần bất trung với Chúa. Thưa anh chị em. Nhưng Chúa làm gì với chúng ta? Như Thánh Giuse đã làm, ở lại, ở lại đến cùng. Và anh chị em sẽ thấy ngày mai Chúa ở lại cho đến thập giá. Và anh chị em thấy đó là cái hình ảnh đầu tiên mà chúng ta học được từ Thánh Giuse. Hình ảnh thứ hai, tôi mời gọi anh chị em suy tư. Thánh Giuse là người cha, nhưng người cha không để cho cuộc nóng giận quyết định tương lai suốt đời của gia đình mình. Cảm xúc là nhất thời, mà quyết định là suốt đời. Đúng không ạ? Cảm xúc là nhất thời, Hôm nay mình nóng hết, hôm nay mình giận, ngày mai nó sẽ nguôi, 3 ngày nó sẽ nguôi, 1 tháng nó sẽ nguôi. Hôm nay mình buồn, mình khổ, ngày mai, ngày mốt, ngày kia nó sẽ khác. Hôm nay mình cười, mình hạnh phúc, nhưng ngày mai mình sẽ đối diện với đau khổ, bệnh tật. Nhưng rất nhiều người trong chúng ta chỉ vì cảm xúc nhất thời, mình đưa ra quyết định suốt cuộc đời. Đúng không ạ? Tôi giận người đó, tôi giận cha tôi, vì cha tôi áp đặt tôi, vì cha tôi không thương tôi như tôi muốn, tôi bỏ đi. Bỏ đi là quyết định suốt đời, giận là quyết định nhất thời. Đúng không ạ? Tại sao tôi nói cái này? Thánh Giuse đã không để cho nỗi buồn quyết định tình yêu của mình với Maria. Chúa không để cho những người nóng giận lôi Chúa vào cái cuộc ném đá với người phụ nữ đó. Chúa im lặng để gặp người phụ nữ đó trong đau khổ của họ. Đúng mà. Vậy thì mình suy nghĩ thử xem, có bao lần chúng ta quyết định bằng lời nói, hành động suốt đời của mình vì một cái cơn giận, hay là vì một niềm vui nào đó mình cho rằng là mình phải quyết định nó? Tôi hay kể về ví dụ của gia đình và của nhà dòng, tại vì chúng ta có 2 đối tượng nghèo. Rất là nhiều người đến gặp tôi là tu sĩ đó anh chị em, quyết định từ bỏ dòng tu chỉ vì một chị em hay anh em nào đó làm cho mình tổn thương. Và tôi hỏi, ủa, cuộc đời của anh, của chị được quyết định bởi người đó à? Người đó sẽ ở với anh chị suốt đời à? Anh chị nhìn, nhìn những người có gia đình, họ vui, họ buồn, họ giận nhau, nhưng mà họ sẽ phải ở với nhau suốt đời. Tu sĩ chúng ta cùng lắm là 3 năm, 6 năm thôi à, hết nhiệm kỳ, mình đi chỗ khác. Mình chịu không nổi người này người kia, mình nói bề trên bốc mình đi chỗ khác. Không ai bắt mình sẽ ở đó suốt hết á. Tại sao phải vì một người, 2 người hay 3 người làm cho mình khó khăn, để rồi mình quyết định thay đổi hành trình đi theo Chúa của mình? Nhưng mà tôi quay ngược lại với anh chị em, rất nhiều bạn trẻ nói với tôi, con bỏ Chúa, con bỏ Chúa vì Chúa không làm cho theo con ý con. Rất nhiều người quay bỏ nhau chỉ vì một cơn giận. Họ coi thường một tình yêu, một hành trình đã sống với nhau, đã hy sinh cho nhau. Và chỉ cần một sự nghi ngờ, chỉ một cần một lời nói mà mình không chấp nhận được, mình quay lưng lại với người ta, mình quay lưng lại với Chúa. Đúng không? Và chúng ta thấy cái hay của Thánh Giuse là gì? Mang con mình đi trốn khỏi cái gì anh chị em? Ghen tị và đố kỵ. Đúng không anh chị em? Herode tìm giết, theo chuyện dân gian, theo cái logic của con người, mình sẽ sao á? Xin Chúa cho mình quyền lực, xin cho con mình võ công thiệt cao như siêu nhân là Chúa Giêsu, Chúa mà. Rồi đi dẹp Herode, cắt hết họ, chém đầu họ hết là hết thôi, quá đơn giản mà. Nhưng Giuse ôm con mình đi theo sự vâng phục với Chúa. Nghĩa là gì? Đố kỵ, ghen tị, loại trừ, không nằm trong cuộc đời của mình. Cái cảm xúc của tức giận, của báo thù, của loại trừ đó không nằm trong cuộc đời của mình và của con mình. Giuse đã làm như thế. Và Giuse cũng trở lại trong giấc mơ đó cũng như thế. Và anh chị em thấy, đó là hình ảnh của người cha nhìn thấy phía trước của tương lai con mình. nhìn thấy mình phải bảo vệ gia đình mình và để cho Chúa lớn lên trong gia đình mình, không nằm trong sự đố kỵ, ghen tị, không để cho cảm xúc nhất thời quyết định một lựa chọn suốt đời của mình. Tới đây tôi mời gọi anh chị em suy tư. Bao nhiêu quyết định của cuộc đời mình dựa vào cảm xúc nhất thời? Có khi nào mình đang giận cha giận mẹ vì một lời nói, vài lời nói, nhiều lời nói mà làm cho mình không chịu được, không quay lưng lại với họ? Có khi nào chỉ vì mong đợi của mình với cha mẹ hay là của mình với con cái mà nó không đáp ứng lại theo cách mình mong đợi, để rồi mình quay lưng lại với nó? Tôi nuôi mấy bé trong mái ấm, tôi cũng mong đợi anh chị em. Tôi cũng phạm cái sai lầm đó. Nhiều khi mình cũng mong đợi nó tốt, rồi lâu lâu, bây giờ do phải có trách nhiệm mới, tôi không có ở bên cạnh em nhiều, thỉnh thoảng tôi về, tôi hỏi thăm, nói con, học kỳ vừa rồi con học được kết quả thế nào? Mấy bé nói, một bé nó nói, thưa cha, cha muốn 4 chữ hay 6 chữ? 4 chữ hay 6 chữ? Thôi 4 chữ trước đi. Có hiếu với trai. 4 chữ là có hiếu với trai. Mình nghe tưởng có hiếu với cha, mình mừng muốn chết. Cái gì? Có hiếu với cha? Không, có hiếu với trai. Nghe mình hết hồn. Nó con kiếm ở đâu ra vậy? Thôi 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 thôi, ghê quá. 6 chữ đi. 6 chữ là gì anh chị em biết không? Cực kỳ có hiếu với trai. Rồi mình sao? Anh chị em nói thiệt, tôi nói thiệt cho anh chị em, mình nuôi đứa bé không phải do mình đẻ ra đó. Nhưng mình tưởng tượng là con gái mình mà nó nằm trong tay một người khác mà không đàng hoàng đó, là máu mình nó lên tới đâu? Máu mình nó lên tới đâu? Huống gì là những người cha, người mẹ bao nhiêu mồ hôi nước mắt để sinh ra đứa con, và bây giờ nó quen với những người mà mình nghĩ rằng không tốt cho cuộc đời nó, thì dĩ nhiên là họ buồn thôi. Mà nhiều khi chính vì cái đó đó, mình giận nhau, mình quay lưng lại với nhau. Vậy tôi mời gọi anh chị em cũng vậy. Nếu những ai trong chúng ta còn cha, còn mẹ, hôm nay là ngày quan thề của những người cha, về gọi cho cha mình: cảm ơn bà. Tại vì không có người cha nào hoàn hảo hết anh chị em. Nhưng mà ít ra nếu hôm nay mình còn cha mình, nghĩa là cha đã chung thủy trong cuộc đời của mình, đã trước sau như một với mình trong mọi biến cố của cuộc đời. Không dễ đâu. Mẹ của mình cũng thế. Nên chúng ta dễ quay lại với cái khuynh hướng là mình chống lại, mình đòi theo ý của mình. Nhưng bài học của Thánh Giuse hôm nay là gì? Để cho Chúa quyết định. Và nhìn đằng sau cái sần sùi, cái già nua, cái mỏng giò của mình, của cha, của mẹ, của con cái, là tình yêu Chúa, là con một Chúa can đảm cưu mang ở trong con người của mình, tâm hồn của mình. Để như thế nào? Để Chúa vẫn có thể lớn lên được, để ngày mai của mình vẫn có tình yêu của Chúa. Và tôi xin dừng lại ở đây để mời gọi chúng ta trở về trong tâm tình tạ ơn Chúa. Và chúng ta thấy Chúa dắt chúng ta đi qua ngày đầu tiên đó, cái hình ảnh rất là đáng sợ, nhưng Chúa đã dùng mọi cách để cứu người phụ nữ đó bằng lòng thương xót của Chúa. Chúa muốn viết lại trên tim chúng ta bằng tình yêu của Chúa, luật yêu thương. Và hôm nay Chúa trình bày cho chúng ta người cha nuôi của Chúa, Thánh Giuse, để thấy Ngài cũng làm như thế. Ngài đã đón nhận, đón nhận với tất cả niềm tin và thả cái tôi mình xuống. Rồi Ngài đã không để cho cái quyết định nhất thời trong tình cảm, trong cảm xúc thay đổi định mệnh, cái hành trình cuộc đời của mình, mẹ Maria và con mình. Và cuối cùng, trong cái đức tin đó, Ngài không để cho ghen tị, đố kỵ và hận thù chiếm lấy gia đình mình. Dừng lại ở đây để chúng ta cùng suy tư. Bao nhiêu lần tôi không đủ thấy được Chúa trong con người, người tôi yêu. Tôi chỉ thấy cái yếu đuối của họ, tôi muốn loại trừ cái yếu đuối của họ, nhưng tôi không thấy được cái tốt, hình ảnh Chúa trong con người họ. Bao nhiêu lần tôi không thấy được, tôi không đủ tin để thấy được Chúa trong con người tôi, để tôi tin rằng Chúa vẫn tin tôi, để tôi không phải hành hạ bản thân mình. Bao nhiêu lần tôi đã vì nhất thời bồng bột, vì nóng giận, vì bốc đồng, tôi đã đưa ra quyết định ảnh hưởng đến cuộc đời tôi, ảnh hưởng đến cuộc đời nhiều người. Làm sao để cơn nóng giận, cơn buồn phiền của tôi lúc này không làm cho tôi đưa ra những quyết định sẽ thay đổi cuộc đời tôi suốt đời mà tôi hối hận, đặc biệt với những người tôi yêu mến. Và cuối cùng, làm sao để cơn đố kỵ và ghen tị của người khác vốn sẽ có xung quanh tôi không là lý do để tôi mất bình an, không là lý do để tôi đem lại muộn phiền trong gia đình tôi. Tôi can đảm buông bỏ cái tôi của mình, vì tôi có Chúa đã buông bỏ chính Ngài cho tôi. Amen.